This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cho mưa đến ướt áo em tôi, để tôi sưởi ấm khát em lâu rồi. Cầu cho mưa đến ướt tóc em tôi, sợi nào em trói hết một đời tôi. Cầu cho mưa đến ướt lối em tôi, ngoài kia mưa rơi ướt môi em mềm. Cho tôi uống cạn một đời say thế. Mùa đi qua phố khúc hát ru êm, còn nghe thơm mãi mắt xưa môi mềm. Cầu cho mưa đến ướt áo em tôi, để tôi sưởi ấm khát em lâu rồi. Cầu cho mưa đến ướt tóc em tôi, sợi nào em trói hết một đời tôi. Cầu cho mưa đến trên phố heo may, từng hạt mưa say ướt vai em gầy. Ta đan nhau lại lần tìm đôi tay. Mùa đi qua phố trong tiếng mưa rơi, để tôi nghe rõ khát em lâu rồi. Sưởi ấm khát em lâu rồi. Cầu cho mưa đến ướt tóc em tôi, sợi nào em trói hết một đời tôi. Cầu cho mưa đến ướt lối em tôi, ngoài kia mưa rơi ướt môi em mềm. Cho tôi uống cạn một đời say. Phố khúc hát ru êm, còn nghe thơm mãi mắt xưa môi mềm. Cầu cho mưa đến ướt áo em tôi, để tôi sưởi ấm khát em lâu rồi. Cầu cho mưa đến ướt tóc em tôi, sợi nào em trói hết một đời tôi. Cầu cho mưa mưa say ướt vai em gầy. Ta đan nhau lại lần tìm đôi tay. Mùa đi qua phố trong tiếng mưa rơi, để tôi nghe rõ khát em lâu rồi.
Vâng, quý thính giả vừa nghe Thanh Hưng gửi đến quý thính giả ca khúc Viết cho mùa mưa khác, một sáng tác của Minh Đức, Trần Huân. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Và thưa quý thính giả, Chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Văn phòng luật sư Michael Cao với các dịch vụ di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn. Nếu quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài này, quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào cho chương trình. Như thường cũng xin nhắc số điện thoại duy nhất để quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943, thưa quý vị. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đài, ngoài 600 AM. Dạ.
Cho Như Tuyền hỏi là luật sư có nghe được tiếng của Như Tuyền từ phòng vi âm rõ hay không ạ?
Nghe rõ Như
Tuyền. Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Quý thính giả có thể gọi vào từ bây giờ nhé. Các câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để được luật sư Michael Cao trả lời những thắc mắc của quý vị. Luật sư Cao và văn phòng của luật sư có từ năm 1998 đến nay trên hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Hoa Kỳ dạng EB-5. Văn phòng giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm, 10 năm tại Hoa Kỳ, và những gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt với đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nên là quý thính giả hãy an tâm để đến với văn phòng luật sư Michael Cao trong những hồ sơ di trú, nhập tịch và tai nạn, quý vị nha. Và hiện tại thì đường dây điện thoại của làn sóng 1600 đã mở để nhận điện thoại của quý vị gọi vào nếu có những thắc mắc nào trong di trú, những hồ sơ di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn, thì quý vị có thể gọi vào từ bây giờ. Số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, đầu chương trình luật sư có những gì cập nhật hay không ạ?
Dạ vâng, bên di trú Visa Bulletin thì nói chung không có thay đổi nhiều, nhưng có một cái thông tin là cái đó liên quan với chương trình đầu tư đó, như thiệt. EB-5 mới mở lại, có luật mới, và hiện tại người ta bên sở di trú đã mở lại, duyệt lại, nhận hồ sơ mới và duyệt hồ sơ cũ. Rồi đây là một cái thông tin rất là tốt, cách đây cỡ 5 ngày là cái bộ luật này mới áp dụng.
Thế thì cái bộ luật mới đó nó có những cái ưu điểm cho những người đầu tư, có lợi cho họ hơn đúng không luật sư?
Dạ vâng, so, nói chung là nó có cái lợi mà nó có cái cũng là không được tốt, là tại vì ngày xưa cái mức đầu tư tối thiểu là 500.000, bây giờ nó lên tới 800.000. Mà còn nhắc là tại vì văn phòng nói chung cũng nhận rất là nhiều những cái hồ sơ này. Nhưng một lần nữa cái đó là cái bộ luật mới liên quan tới EB-5.
Dạ vâng. Quý thính giả đang nghe luật sư Michael Cao trong chương trình di trú và nhập tịch cũng như tai nạn, có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài này, mời quý vị gọi vào nha. Số điện thoại duy nhất của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Và luật sư có các văn phòng tại Houston, Việt Nam, cũng như là một văn phòng tại Cali, Sài Gòn Mall, một văn phòng trong Asia Times Square tại Dallas của chúng ta. Thì ngoài giờ hội thoại, quý vị sẽ liên lạc với các văn phòng của luật sư. Cuối chương trình thì Như Tuyền sẽ gửi số điện thoại của văn phòng luật sư đến cùng quý vị. Còn ngay bây giờ thì luật sư sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ những câu hỏi thắc mắc của quý vị, nên quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Xin nhắc lại số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, hôm qua thì Như Tuyền có nói chuyện với một cái chị quen, xong rồi thôi để Như Tuyền để dành câu hỏi lại để dành quyền ưu tiên cho thính giả trước. Hello.
Dạ vâng.
Xin mời ạ. Vâng, mời quý vị lên tiếng giùm ạ.
Dạ. Dạ, để em tắt cái radio đi chứ.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ, xin chào luật sư. Dạ, xin chào chị.
Chào chị. Chị nói chuyện đi, luật sư đang nghe đó.
Dạ, thì em có muốn có câu hỏi như vậy nè. Là em bảo lãnh em của em được 15 năm rồi, thì bây giờ giấy tờ đến rồi. Thì cách đây một tháng thì em của em đã được phỏng vấn. Nhưng mà vấn đề là tại vì cách đây 20 mấy năm, năm 1988, em của em nó có vượt biên, nó sống bên Nhật. Rồi nó sống bên Nhật 11 năm, thì sau đó nó hồi hương về. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà đi phỏng vấn đó, thì là lãnh sự quán họ yêu cầu là cái giấy tư pháp ở bên Nhật.
Yes.
Nhưng mà em của em bây giờ không có cách nào xin được cái giấy tư pháp hết thì phải làm sao ạ?
Yeah, nó có cách đó chị ơi. Nói chung nó có nhiều cách lắm.
Nhưng mà tại vì bây giờ em của em nó không còn giữ mà bất cứ một thứ giấy tờ là bên Nhật hết. Tức là nó không có biết là cái passport nó số bao nhiêu hay là sống ở bên Nhật nó có cái bằng lái nó cũng quên hết rồi. Tại vì lúc mà hồi hương về nó dục hết tất cả mọi giấy tờ đi rồi. Bây giờ không biết là nếu như mình không xin được mình có thể làm đơn xin người ta thông cảm hay cái gì không. Tại vì cái chuyện đó là cũng 20 mấy năm rồi. Tức là hồi hương về Việt Nam cũng 20 mấy năm rồi.
Nhưng mà hồi đó có quốc tịch Nhật không hay là tạm trú Nhật không?
Dạ.
Luật sư hỏi là có quốc tịch Nhật
đó,
hay không?
Dạ không có quốc tịch ạ. Không có quốc tịch.
Nói chung là tạm trú ở Nhật đi làm.
Tức là nó chỉ qua nó ở đi vượt biên lúc nó mới có 14 tuổi đó. Thành ra nó ở bên đó 11 năm thì đến khi 25 tuổi thì nó trở về, nó hồi hương về Việt Nam. Tôi không có quốc tịch gì hết. Mà bây giờ không còn giữ một thứ giấy tờ nào bên Nhật hết. Thành ra không biết làm sao để xin được cái giấy tư pháp đó.
Mình có liên lạc với lãnh sự của Nhật chưa? Làm việc với bên lãnh sự của Nhật chưa?
Chị có nghe luật sư nói không? Hello?
Hello?
Dạ, dạ em vẫn nghe ạ.
Dạ, chị có làm việc với lãnh sự của Nhật chưa? Nhiều khi liên lạc với lãnh sự của Nhật á. Báo cho người ta biết là mình có ở đó một thời điểm rồi mình xin cái police clearance letter, cái lá thư là tư pháp.
Chị có nghe không? Chị nghe luật sư nói hay không ạ? Hello?
Dạ vâng ạ.
Vừa rồi luật sư có trả lời, có hỏi chị một vài câu, chị có nghe rõ không?
Dạ em nghe, bây giờ xin hỏi lại dù mà hồi nãy em nghe không
ạ? Luật sư nói rằng...
Chị có làm việc với lãnh sự của Nhật chưa? Lãnh sự của Nhật báo cho người ta biết là mình đã ở đó từ hồi đó. Tên tuổi vậy, thì người ta có biết...
Dạ chưa có báo ạ.
Mà tôi đề nghị là nói em của chị làm việc với lãnh sự của Nhật nha. Tổng lãnh sự của Nhật á, nói người ta biết là cách đây bao nhiêu năm đó tôi ở Nhật, rồi bao nhiêu năm rồi tôi hồi hương về rồi này kia. Rồi giờ tôi xin cái lá thư đó, nhiều khi lãnh sự người ta giúp được đó chị ơi.
Dạ vâng. Mặc dù bây giờ mình không còn một thứ giấy tờ nào mà tôi nghĩ là họ vẫn có thể giúp được hả cơ?
Có thể chị, người ta chỉ cần cái tên tuổi này kia. Còn nếu không nữa thì người ta có thể cấp một cái lá thư nói là trong cái hồ sơ này người ta không có cái người đó. Nhưng mà bên nói chung là lãnh sự người ta cần một cái gì của cơ quan của Nhật báo cho là thứ nhất là không bị bắt bỏ tù hay gì đó. Hoặc là có một cái cơ quan của Nhật, lãnh sự của Nhật báo là cái người này không có sổ sách, không có record.
Dạ, thưa em cảm ơn luật sư, tụi em sẽ cố gắng làm như vậy.
Rồi vâng, chúc chị may mắn. Thưa luật sư, trong trường hợp như là của em chị đi, nếu mà gia đình không có tiện để mà liên lạc với lãnh sự Nhật hoặc là có những cái không quen về chuyên môn, thì trong những trường hợp này nếu mà nhờ văn phòng luật sư lo giùm những cái hồ sơ này, văn phòng cũng làm đúng không ạ?
Có thể là làm được, miễn sao là mình có đủ thông tin để làm việc với lãnh sự đó. Thì mình có thể là trao đổi thông tin, information này kia.
Như tôi nghĩ rằng một văn phòng luật sư chuyên về di trú mà nhập tịch thì luôn luôn sẽ có những cái tiện lợi hơn và chuyên môn biết nhiều hơn, thì nó sẽ tiện hơn là mình không biết nhiều. Thì đôi lúc cái mối liên lạc của mình với các lãnh sự quán nó hơi khó khăn, đúng không ạ?
Và nói chung thì rất là nhiều nước. Tại vì người Việt Nam ngày xưa qua Nga, qua Romania, qua nước này nước kia nhiều lắm nha, bên châu Âu, mà bên Eastern đó, bên phía Đông á, xong rồi người ta về là Việt Nam, xong rồi cuối cùng là lãnh sự của Mỹ, người ta yêu cầu cái lý lịch tư pháp, cái police clearance letter, thì đôi khi mình phải làm việc với lãnh sự của những cái nước đó, nhiều khi người ta có thể giúp được.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Và thưa quý thính giả, số điện thoại duy nhất của chương trình để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao trong những đề tài di trú, nhập tịch và tai nạn. Số điện thoại 214-341-5943. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ vâng, xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha, luật sư Cao đang nghe.
Sao nghe nói xíu vậy ta?
Rồi, chị nghe chị.
Hello.
Dạ, nghe chị rất rõ ạ.
Hello.
Chị lên tiếng đi.
À, cho tôi có câu hỏi với luật sư, là tôi thấy trong báo họ đăng, họ nói đi cái diện lao động gì mà EB3 gì đó, từ 18 đến 4 mấy tuổi đó, mà qua làm rồi sẽ được thẻ xanh, có không luật sư?
Cái chương trình là nó có đó cô, nhưng mà thực tế là cái thủ tục nó không có đơn giản, cái thủ tục nó khó lắm nha. Mình phải chứng minh cho Bộ Lao động của Mỹ là mình kiếm người ở bên Mỹ kiếm không được, rồi với hy vọng là sau đó phải kiếm người Việt Nam. Dạ, nó không có đơn giản. Dạ.
Còn câu hỏi nào nữa hay không ạ? Hello. Có lẽ là cô không nghe được tiếng của Như Tuyền. Thưa quý vị có thể gọi vào cho chương trình nhé, số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Và luật sư Michael Cao cùng với chương trình Di trú và Nhập tịch đang đến cùng quý vị. Có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài di trú nhập tịch cũng như tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được luật sư Michael Cao giúp quý vị trả lời những thắc mắc nhé. Và thưa luật sư, hôm qua thì quý vị gọi vào Như Tường sẽ dừng lại bất cứ lúc nào để đón điện thoại của quý vị nha. Như Tường cũng nhắc để quý vị biết là 214-341-5943. Hôm qua thì khi mà Như Tuyền nói chuyện với một chị bạn của Như Tuyền thì chị làm hồ sơ thi quốc tịch và chị nói rằng là trong 100 câu hỏi mình học đó thì có những câu hỏi nó khó học mình cũng ráng mình học, tuy nhiên thì có những cái câu hỏi mà người ta sẽ hỏi vu vơ ở bên ngoài, mà nếu mình trả lời trật những cái câu hỏi đó thì cái khả năng của mình bị đánh rớt nó có hay không ạ?
Cái thực tế là trong cái phần 100 câu mà học mình học để đi thi quốc tịch, ok, thì trong cái phần đó nó chỉ có hỏi có 6 câu về vấn đề lịch sử của Mỹ, chính phủ của Mỹ, vân vân, civic. Thực tế là 100 người Việt Nam hết 99 người không ai rớt cái phần 100 câu hết. Yeah. Rồi nói với chị là học, đừng học cái phần quá, học thì đương nhiên là phải học rồi, nhưng mà quan trọng hơn là nên học những cái phần mà ưa bị rớt. Cái phần mà ưa bị rớt nhất là cái phần nó gọi là security question, những câu hỏi cuối cùng của cái đơn là cái câu yes no. Những cái câu đó là dễ bị rớt nhất. Như Tuyền là khi người ta hỏi xong rồi người ta hỏi cái ý nghĩa của cái chữ đó là gì, lúc đó rất là khó để trả lời.
Cho nên là trong cái đơn á, thì mình phải cố gắng học những cái phần mình điền đơn là câu hỏi và mình trả lời trong phần điền đơn hồ sơ của mình phải nắm nó rất là rõ, cũng như là những câu hỏi yes no ở trong cái phần điền đơn của mình, đúng không luật sư?
Nó khó là tại vì cái test này là cái test tiếng Anh, Như Tuyền. Ai mà biết tiếng Anh thì cái chuyện nó quá đơn giản, đúng không? Nhưng mà thực tế là vì đa số Việt Nam mình mới qua đây được có 5 năm, xong rồi đi thi thì cái tiếng Anh của mình yếu. Khi mà yếu thì nó vô nó hỏi cái câu ý nghĩa của chữ espionage là gì, cái chữ kia của những cái weapons là cái gì, nhiều khi người ta không biết cái người phỏng vấn người ta rớt mình liền.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, trở lại với chương trình Di trú và Nhập tịch, mời quý vị gọi vào nhé, số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch, những hồ sơ di trú như bảo lãnh thân nhân, người thân, rồi hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư dạng EB-5 vân vân, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào, cũng như là những tai nạn về xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi cho luật sư Michael Cao để quyền lợi của quý vị được bên vực một cách đúng đắn nhất nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Trong lúc mà chờ quý thính giả gọi vào thì luật sư có gì cần nhắc nhở hay không ạ?
Không như tiền. Nói chung là không, cái vấn đề di trú ở bên Mỹ thì nói chung là vẫn là bình thường. Visa bulletin thì nó không có gì thay đổi. Cả 6 tháng này nó không có di chuyển như tiền. Hy vọng là lãnh sự phỏng vấn lại thì nó bắt đầu nó di chuyển lại. Nhưng gần đây thì visa bulletin mới mà tháng 4 mới ra cách đây mấy ngày, 2-3 ngày. Một lần nữa không có gì thay đổi thay diện và gia đình F1, 2-3-4. Thẻ xanh và lạnh nó không di chuyển một ngày luôn, so hy vọng là không biết mai mốt làm sao, nhưng mà hiện tại thì nó ngưng lại.
Đường dây điện thoại đang trống nhá. Như Tuyền xin nhắc lại số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Mời quý vị gọi vào cho chương trình di trú và nhập tịch cũng như tai nạn do luật sư Michael Cao phụ trách. Quý vị gọi vào, Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Thưa luật sư, nếu như mà người ví dụ như là một người từng phục vụ cho quân lực Hoa Kỳ đi, thì khi họ có cái quyền ưu tiên nào hơn những người khác khi mà họ bảo lãnh thân nhân của họ hay không, thưa luật sư?
So là sao, như tiền là một người có thể
ví dụ như là một người mà bản thân của họ có cha mẹ, người hôn phối hay con cái đã qua đời và đã từng phục vụ cho quân lực Hoa Kỳ đó, thì những cái điều kiện này đó nó có được ưu tiên cho họ nhiều hơn trong cái vấn đề mà bảo lãnh thân nhân hay không ạ?
Thường thường là những cái này nó không có ưu tiên. Nhưng mà nếu mà ý của Như Thiện nói là ví dụ như trong những cái trường hợp đặc biệt đi, trong những trường hợp mà ví dụ như là vợ chồng mở hồ sơ bảo lãnh rồi mà chưa phỏng vấn, chưa lấy được thẻ xanh, xong rồi cái người đứng ở bảo lãnh qua đời, ví dụ vậy đi, thì yes, nó có những cái luật mà nó có thể bảo vệ được cái người mà chưa có thẻ xanh, nghĩa là cái người đang ở Việt Nam hoặc là đang ở Mỹ chuyển diện hay gì đó, trong những trường hợp đặc biệt thì vẫn có thể là lấy được thẻ xanh, tuy là cái người chồng, người vợ quốc tịch Mỹ đã qua đời. Okay. Nó có thêm những cái diện đặc biệt, ví dụ như là hai vợ chồng, tuy là nộp đơn, xong rồi một lý do nào đó bị vấn đề, nhưng cái người vợ, người chồng bị ăn hiếp, bị đánh đập, bị tại vì gần đây quốc hội người ta mới chấp thuận một cái luật, một cái bộ luật lớn, nhưng mà một phần nhỏ trong đó là cái bộ luật ngày xưa vẫn có, bây giờ nó chỉnh lại chút xíu, đó là cái luật Violence Against Women Act. Violence là gì? Như thường là những cái hành động bạo, nói chung là đánh đập mấy người phụ nữ, bảo vệ những người phụ nữ. Violence Against Women Act là cái bộ luật mà bảo vệ những người phụ nữ mà bị đánh đập, bị abuse, bị thì ở trong đó có một phần là mình có thể xin được thẻ xanh nếu mà mình chứng minh được là cái người kia, cái người chồng, người vợ đánh đập mình, hù mình, ép mình, hâm mình này kia vân vân, miễn sao là mình có bằng chứng đầy đủ về cái phần này, thì cái đó là một trong những cái trường hợp đặc biệt nữa mà mình có thể xin được thẻ xanh, tuy là không phải là có ai đứng ở bảo lãnh hoặc là cái người đứng ở bảo lãnh chia tay rồi là qua đời rồi vân vân.
Như tôi thấy có nhiều người ví dụ như là họ đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và khi mà họ ra khỏi quân đội đó thì họ sẽ được quyền ưu tiên khi mà họ đi xin việc, xin việc làm hoặc là đi học đại học trở lại, thì họ được quyền ưu tiên nhiều hơn. Thì trong trường hợp mà họ bảo lãnh hôn thê hay là hôn phu của họ đi, thì ở một nước khác, thì cái quyền ưu tiên đó nó có áp dụng không, luật sư?
Dạ không, như vậy mình cứ nghĩ là một người trong quân đội đi lính, đứng là bảo lãnh vợ thì đương nhiên chắc phải hy vọng là ưu tiên hơn chứ, đúng không?
Dạ.
Cái câu trả lời là không. Là khi mà vô phỏng vấn thì mình chỉ có hy vọng là thường thường khách hàng mà có ai mà trong quân đội lính của Mỹ đi, ví dụ ở Mỹ Navy vân vân, thì thường thường Michael sẽ nói người ta là nên bằng đồ lính đầy đủ khi đi phỏng vấn, là tại vì ít gì rất là nhiều người ở trong di trú, người ta trong cái quá khứ người ta cũng là trong quân đội lính của Mỹ. Chứ ngoài cái đó ra, cái nói chuyện quyền lợi thì không.
Ví dụ như không thể nhanh không. Hơn cũng vẫn là theo thứ tự, đúng không? Hồ sơ theo thứ tự.
Theo thứ tự. Chỉ có một cái mà có thể là nói chuyện mà liên quan tới di trú mà cái quyền lợi nó tốt hơn á, thì là ví dụ như là một người có thẻ xanh đi. Okay. Ví dụ như mới có được thẻ xanh theo diện gì đó, xong rồi quyết định là đi lính, vô lính Mỹ, Army, Navy, Air Force, Marine, v.v. Khi mà ở trong lính á, thì nó có một cái cách mà có thể vô quốc tịch lẹ hơn. Trong vòng một năm là vô được quốc tịch nếu mà mình đăng ký đúng và đi lính đúng theo cái chương trình của nó, thì nó lẹ hơn là ví dụ như người ngoài phải đợi 5 năm. Thì khi mà đi lính thì gần trong lính có 1 năm là có thể là vô được quốc tịch.
Good to know, thank you luật sư. Xin được mời một vị vừa gọi vào ạ. Hello,
chào Như Tiên, chào luật sư.
Dạ vâng, chào anh luật sư đang nghe đó.
Em có câu hỏi là nếu mà mấy người mà đầu tư qua bên Mỹ á, mình có trường hợp nào mấy người Mỹ đầu tư về Việt Nam không, luật sư?
Đầu tư để lấy cái gì anh? Hay là đầu tư vui vui?
Đầu tư mua bất động sản hả, luật sư? Nếu mà có
để
chương trình
gì? Hay để làm giàu hay là để xin thường trú về Việt Nam hay gì anh?
Để mua lấy làm giàu, luật sư.
Quá thiếu gì? Rất là nhiều người Việt Nam và Mỹ người ta về Việt Nam mua bất động sản đứng tên này kia. Rồi công ty nước ngoài người ta về Việt Nam đầu tư chứ, cái chuyện đó có chứ.
Nhưng mà luật sư có làm cái chương trình này không, hay là luật sư
Dạ, thường thường là không anh, tại vì mà cô làm những cái thủ tục hồ sơ mà liên quan tới luật pháp của chính phủ Mỹ thôi anh. Khi mà anh mang tiền về Việt Nam anh đầu tư, hoặc là một công ty về Việt Nam đầu tư, thì lúc đó anh phải làm theo đúng điều kiện luật của Việt Nam. Thì là Michael xin lỗi, Michael chỉ là người luật sư và liên quan tới luật pháp của Mỹ, nên Michael không có được quyền tư vấn luật pháp Việt Nam anh. Yeah.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ. Dạ.
Rồi anh nhé. Dạ.
Một câu hỏi cũng rất là thú vị, vì có nhiều người khi mà họ đầu tư ở Việt Nam, họ nhìn thấy là có những trường hợp xảy ra mà mình đọc báo mình thấy đó, thì có một số trường hợp người ta bị oan, rồi sau này họ lại quay trở lại và họ thư kiện và họ lại thắng kiện, cho nên cái trường hợp mà bị giống như là vua chả giò đầu tư ở Việt Nam những năm trước đây và là một trong những cái trường hợp thắng kiện rất là hay luôn. Cho nên nhiều người bên Mỹ mà về Việt Nam đầu tư thì họ hay thường sợ những cái luật mà họ thấy nó không có rõ ràng. Thì thường là họ phải tìm một luật sư ở Việt Nam đứng ra bảo vệ quyền lợi cho công ty họ, chứ không phải là một luật sư bên Mỹ, đúng không luật sư?
Yeah, tại vì cái người luật sư ở bên Việt Nam, người ta hiểu luật Việt Nam, người ta hiểu là cái khía cạnh của bên Việt Nam, người ta hiểu là cái cách giải quyết ở bên Việt Nam làm sao để giải quyết nhất theo luật pháp, đúng nhất, nhanh nhất, lẹ nhất, tốt nhất cho khách hàng của anh ta. Michael sẽ khuyên là kiếm một người chuyên về luật pháp ở Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Thưa quý thính giả, quý vị đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch cũng như tai nạn cùng với luật sư Michael Cao. Và luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Việt Nam, Houston cũng như là Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng ngay trong Asia Times Square và một văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall. Hiện tại đường dây điện thoại đang mở, quý vị có thể gọi vào. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình, xin nhắc số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Và luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư Cao nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999. Luật sư Cao vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú tại Hoa Kỳ. Xin mời một vị vừa gọi vào. Quý vị vặn nhỏ giùm chương trình cái radio bên đó nha. Hello.
Dạ, xin chào luật sư và chào Như Tuyền.
Chào chị.
Chị tên là Hằng á, chị có một câu hỏi muốn hỏi luật sư.
Dạ, mời chị.
Dạ. Chị thấy ở trên đài của radio của Cali á, có quảng cáo là có đang lo về chương trình EB5, tức là lao qua đây để lao động á. Muốn hỏi thăm luật sư là chương trình này có thiệt hay là không ạ?
Dạ vâng, thứ nhất là EB5 là đầu tư nha chị. Okay, EB5
không, chương trình lao động á, chắc có thể chị nghe lộn. Chương trình là tuyển lao động của người Việt Nam qua đây. EB2,
EB3 là theo diện lao động, EB4 là tôn giáo. Okay. So yeah, I mean, xưa nay cái chương trình lao động nó vẫn có ở đó, chứ không phải là bây giờ nó mới có hay gì hết trơn á. Cái phần mà H1B, mấy cái chương trình mà bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, EB3 skill and skill, nghề nghiệp hoặc là lao động phổ thông, Việt Nam mình gọi là lao động. Ngày xưa nó vẫn có chị, tới giờ nó vẫn là xưa, tới giờ nó vẫn có. Tuy nhiên nó là gần đây thì chắc là bên ở Việt Nam người ta quảng cáo rất là nhiều hay gì đó, thì cái chuyện đó có chị chứ không có. Nhưng mà Michael khuyên nha, mấy cái hồ sơ này nó không có đơn giản đâu. Thứ nhất là lấy được cái visa để đi làm cũng rất là khó, thứ nhì mà từ cái visa đi làm để lấy được thẻ xanh còn khó hơn. Michael khuyên nên rất là cẩn thận nha.
Dạ, rất cẩn thận. Dạ, xin hỏi là văn phòng luật sư có làm về chương trình này không ạ?
Bên em có làm nhưng mà không có làm nhiều hồ sơ chị, là tại vì nhiều khi tư vấn khách hàng xong á chị. Michael hiểu cái ý người ta, mà nhiều khi nếu mà là công ty nó không có cơ bản, nó không có chắc. Okay. Mà thật sự là không, chủ yếu là đưa người qua giống như là lấy thẻ xanh, mà thực tế là mình không có ý định đi làm, không có ý định mướn người vân vân. Mà nếu mà không có đúng thì thà là Michael không có nhận hồ sơ, là tại vì Michael không muốn là không làm cho đúng với bên luật của sở di trú chị. Dạ.
Tức là không có an toàn đúng không ạ?
Không phải an toàn, nhưng mà cuối cùng là Michael vẫn muốn là cái thành công, cái mục đích cho khách hàng làm cho đúng, làm theo đúng ý của mình.
Dạ. Vậy cảm ơn luật sư, cảm ơn Như Tuyền.
Rồi, cảm ơn chị. Và xin được mời một vị tiếp theo. Hello. Hello. Trước hết quý vị vặn nhỏ giùm cho chương trình cái radio bên đó nha. Hello. Hello.
Yes.
Vâng.
Dạ.
Hello.
Dạ, mời chị, chị nói đi.
Với sao, Như Tuyền ạ.
Dạ.
Như Tuyền, với luật sư cho mình hỏi, cái mình có qua đây là qua Mỹ là ngày mọ là ngày tháng 7, đầu tháng 7 2018, rồi 2 năm sau mình có renew cái 10 năm, mà mình đứng một mình thôi. Rồi nó có lăn tay đồ rồi nó cho cái giấy hẹn là 18 tháng, mà còn 2 tháng nữa hết cái giấy hẹn 18 tháng, nó lại cúp thêm một cái giấy hẹn, nó cho thêm một cái giấy hẹn 24 tháng nữa, như vậy là sao ạ? Cho nên anh Cao cho mình biết giùm ạ.
Dạ vâng, so anh phải nhắm hướng là chắc lại là vợ chồng đúng không?
Dạ, đi theo diện vợ chồng, nhưng mà qua đây rồi bị bạc đãi, rồi tự mình đứng, mình xin 2 năm luôn ạ.
So, anh 28 anh qua đây theo diện vợ chồng. Qua trong cái thời điểm 2 năm đó, hai vợ chồng lục đục một vấn đề gì đó, chia tay ly dị. Xong rồi tháng 7, 2020, anh nộp cái đơn I-751, đơn phương. Thì bây giờ là trong cái giai đoạn là 18 tháng đầu hết hạn.
18 tháng đầu hết. Mình có lăn tay được.
Rồi khi mà 18 tháng hết hạn thì người ta gửi anh thêm 24 tháng nữa, là tại người ta dự định những cái đơn này có thể là kéo dài lâu. Mà cô chỉ có khuyên là thứ nhất, mình chờ đợi. Thứ nhì là nếu mà một giai đoạn nào đó mà chưa tới, mà một khi nó tới, nghĩa là tháng 7 2023 đi, ví dụ anh đủ điều kiện là anh vô quốc tịch, thì có thể là anh nên suy nghĩ lại là nên nộp đơn để đi thi quốc tịch. Tại vì cái chuyện mà tới 2023 mà nó vẫn chưa duyệt xong, chuyện đó có thể xảy ra anh, chứ không phải là không có được bình thường đâu. Tại vì người ta đã báo anh trước là người ta gửi thêm gia hạn thêm 24 tháng.
Như vậy là nếu đủ 2023 là mình có thể mình viết đơn, mình nộp cho thi quốc tịch được hả anh?
Michael sẽ khuyên đó là nếu mà cái đơn I-751 chắc, bằng chứng đầy đủ, đơn phương. Nếu mà mình nghĩ cái hồ sơ đó chắc đó, thì nên nộp luôn cái N-400, 4 năm 9 tháng, nghĩa là trong vòng 90 ngày trước khi hết hạn. Cái 5 năm, nghĩa là tháng 4, năm gì đó, tháng 5, 6 của 2023, thì anh nộp cái đơn đi thi quốc tịch.
Rồi anh cho em hỏi thêm câu nữa, như cho em trường hợp cái giấy tạm đó em có thể về Việt Nam để có một số công việc bên Việt Nam được không vậy anh?
Anh có thể về, anh sẽ sử dụng cái thẻ xanh hết hạn. Sẽ sử dụng cái hóa đơn đầu tiên và cái hóa đơn thứ nhì. Dùng hộ chiếu Việt Nam, anh đi Việt Nam và vô lại Mỹ được.
Như vậy mình có thể xin cái giấy ra khỏi nước Mỹ, gọi là cái giấy gì ta, cái rời permit, phải không anh?
Không cần anh. Cái re-entry permit không cần anh. Cái re-entry permit là chủ yếu là cho những người mà có ý định đi lâu dài, đi trên năm trong cái chuyến đi. Nếu phải đoán thì chắc anh không có đi trên năm đâu, thì anh chỉ
Em đi chừng 3 tuần anh, xin phép công ty nghỉ chừng 3 tuần để giải quyết công việc.
Anh chỉ cần cái thời gian hết hàng với là cái hóa đơn 18 tháng và hóa đơn 24 tháng là anh sẽ vô lại Mỹ được.
Dạ rồi, thank you anh Cao. Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn anh. Và thưa quý thính giả, chúng ta còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình Di trú và Nhập tịch nha. Có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch, những hồ sơ bảo lãnh thân nhân, gia đình hôn phê hôn thu, hoặc là những diện đầu tư dạng EB-5 và những tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngại hãy gọi vào để tham gia cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại duy nhất để quý vị gọi vào chương trình đó là 214-341-5943, 214-341-5943. Ngoài giờ hội thoại thì quý vị cũng có thể là liên lạc với văn phòng của luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Cali Saigon Mall và một văn phòng khác trong Asia Times Square. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, chào chị, luật sư Cao đang nghe, chị nói nha.
Dạ, xin chào, hỏi có phải luật sư Michael Cao đấy ạ?
À? Đúng rồi ạ.
Dạ vâng, dạ.
Dạ, thưa anh luật sư, tôi là thẻ xanh mới được 7 năm mà bây giờ tôi muốn bảo lãnh bà xui tôi qua để dự đám cưới con trai tôi được không ạ?
Nói chung là thủ tục là đi du lịch.
Dạ.
Cái thủ tục cho một người Việt Nam ở Việt Nam xin đi du lịch qua Mỹ, thực sự là nó không cần người ở bên Mỹ đứng ra bảo lãnh. Mình có thể là tự làm, tự nộp đơn DS-60 ở trên mạng, đóng cái phí trên mạng, rồi sau đó sắp xếp hẹn đi phỏng vấn du lịch. Nếu mà mình có thể là chứng minh cho lãnh sự thấy là mình đi Mỹ, mình sẽ về lại Việt Nam, nghĩa là có ràng buộc ở Việt Nam. thì người ta sẽ cấp visa, còn nếu không thì người ta sẽ nói là không đủ điều kiện. À, cái thủ tục nó không đòi hỏi phải có người ở bên Mỹ đứng ra bảo lãnh. Dạ.
Vậy mình vậy bên em không có phải viết thư gì hết là viết thư mời đúng không ạ? Dạ
không chị.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị Như Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Vâng. À, chúng ta còn khoảng 4 phút nữa cho chương trình nhé. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch và tai nạn thì mời quý vị gọi vào qua số điện thoại sau đây: 214-341-5943, 214-341-5943. Văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall và một trong Asia Times Square. Nếu mà ngoài chương trình, để Như Tuyền mời một vị nữa. Hello.
Hello,
dạ
chào
vâng.
Chị Như Tuyền,
dạ vâng,
và qua
anh.
Đó cho phép David gửi lời chào luật sư, tất cả khán giả, thưa luật sư. Đây là một câu hỏi nhờ có ông anh tôi nhờ hỏi dùm, cho nên cho phép David ra hỏi như thế này. Thì ông anh của em có bảo lãnh một gia đình ở bên Việt Nam và đang chờ để phỏng vấn. Thì trong cái thời gian để mà chờ phỏng vấn đó, thì tiếng sách Ái Tình Của Tình Yêu đó, đứa cháu nó đã kết hôn với một cậu đó và hiện nay đã có con. Câu hỏi đặt ra là thưa luật sư, vậy có ảnh hưởng gì trong một cuộc phỏng vấn đó không? Và nếu mà để được đi Mỹ thì cái người đó phải là như thế nào? Đó là câu hỏi mà đi tiếp muốn hỏi.
Nghe lại. Ok, sau người cái anh này quốc tịch Mỹ về Việt Nam cưới vợ đúng không?
Dạ không thưa anh. Thưa luật sư.
Là sao?
Tức
anh?
Là người anh của em ở đây bảo lãnh cho cái gia đình ở bên Việt Nam ạ.
Bảo lãnh gia đình nhưng theo diện gì anh?
Thì gia đình đó có một đứa con gái chờ phỏng vấn, và có đứa con gái đó lập gia đình với một người ở Việt Nam và đã có con. Vậy thì câu hỏi của em hỏi là vậy cái người đó có được đi không? Phỏng vấn có nhiều được đi không?
Nhưng mà bảo lãnh gia đình Việt Nam theo diện gì, là ông anh bảo lãnh người em trai hay là bảo lãnh theo diện gì
ạ? Tức là bảo lãnh bảo lãnh thân nhân, bảo lãnh cho dạ đúng rồi, bảo lãnh cho em trai ở bên Việt Nam.
Ok. So, anh chị em, nói chung là ông anh bảo lãnh cho ông em ở Việt Nam, ông em Việt Nam có vợ chồng, có hai đứa con. Xong rồi trong cái thời gian chờ đợi mười mấy năm đó, một đứa con lập gia đình.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Lên thành hai mấy tuổi đó lời lập gia đình cưới vợ. Thì cái câu hỏi
là
sau
cái
cô
đó
vợ,
lấy chồng. Dạ vâng. Dạ vâng. Bây giờ thì
cái câu hỏi là sau khi con gái lớn lên cưới chồng, trong lúc chờ đợi mười mấy năm, thì là con gái có được ăn theo ba má không? Đúng không anh?
Dạ vâng, câu hỏi đó như vậy.
Cái câu trả lời là cho những người derivative là mấy người được ăn theo nha. Mấy đứa bé con của ông anh, nghĩa là bác ở bên Mỹ đứng ra bảo lãnh, ba, mẹ vân vân. Ok. Một khi mà con ăn theo mà đã lập gia đình là làm giấy kết hôn, lập gia đình là làm giấy kết hôn Việt Nam nha, là
dạ vâng.
Không được ăn theo nữa anh, là coi như là theo luật của sở di trú Mỹ là không được ăn theo nữa nha.
Tức là cái người đó không được đi Mỹ nữa đúng không ạ?
Là sao anh, xin lỗi anh?
Tức là cái người đó, cái người mà lập gia đình ở Việt Nam chờ đợi phỏng vấn đó, tức là không được đi Mỹ nữa phải không thưa luật sư?
Dạ đúng anh, là khi một đứa con của người được bảo lãnh lập gia đình, làm giấy kết hôn với một người nào đó, thì là cái người con đó không ăn theo được ba má nữa, không có
dạ vâng, cảm ơn luật sư, đó là câu hỏi rõ ràng nhất là câu trả lời
dạ,
rất rõ ràng. Cảm ơn luật sư, cầu chúc luật sư và chị Như Tuyền có một ngày như ý.
Dạ,
xin phép.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình. Thưa luật sư, cũng ngay câu hỏi này, nếu như người con gái đó quen chàng trai đó và có con nhưng chưa có giấy hôn thú thì cô gái đó có được đi hay không ạ?
That's right. So, người Việt Nam người ta rất là thông minh. So, miễn sao, ok, so cái câu mà lập gia đình di tuyển là đối với luật của sở di trú là gì? Ok, lập gia đình nghĩa là có giấy kết hôn ở Việt Nam, là tại vì luật Việt Nam nói rằng là hai người quen nhau sống chung với nhau không phải vợ chồng.
Yeah.
Chỉ có giấy kết hôn mới là vợ chồng.
Yeah.
Thì đối với luật của sở di trú người ta sẽ nể cái luật địa phương là làm sao là vợ chồng. Thì luật Việt Nam nói rằng là nếu có giấy kết hôn với vợ chồng, không có giấy kết hôn là không vợ chồng.
Yeah.
Thì hai người anh chị đó không cưới nhau, sống chung với nhau như là vợ chồng nhưng không làm giấy kết hôn với nhau, là bạn gái bạn trai.
Yeah.
Có ba đứa con chung luôn.
Yeah.
Okay. Thì đương nhiên là con của những người ăn theo là không, tuy nhiên là không được ăn theo là tại ông nội được ông chú gì đứng cái bà lệnh.
Dạ.
Thì cái người con sẽ được ăn theo là tại vì chưa có vợ.
Dạ.
Nhưng mà khi bay qua tới Mỹ có thể sanh rồi bay ngược lại về Việt Nam làm với cái thôn bà lệnh cho vợ và bà lệnh cho ba đứa con riêng mở lại hồ sơ.
Bingo hả?
Well, yeah, I mean, người ta hiểu luật và bên lãnh sự người ta cũng biết là người Việt Nam hiểu luật. Người ta biết là những người của nước khác hiểu luật, người ta là cố ý làm vậy chứ không phải là không.
Dạ.
Và tại vì được ăn theo 27 tuổi theo luật CSPA vẫn cứu được.
Dạ.
Xong rồi bay qua tới Mỹ, xong bay về Việt Nam cưới vợ, xong rồi bà lãnh lên ba đứa con đó.
Đấy, nó chỉ có một rắc rối một chút xíu đấy thì nó sẽ thay đổi rất nhiều quyền lợi. Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Tại vì người ta hiểu luật như thế.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Không quên mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng luật sư Michael Cao vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3:15 đến 3:50. Và thưa quý vị, sau giờ hội thoại này, nếu quý thính giả cần liên lạc với luật sư Michael Cao, xin quý vị liên lạc với các số điện thoại sau. Số thứ nhất, văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi các câu hỏi của quý vị về cho luật sư Cao ở địa chỉ điện thư info@cao@law.com, thưa quý vị. Và mến chúc luật sư Cao một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Mến chào tạm biệt luật sư ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền và Marco xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Marco xin lại là tuần sau và xin kính chào Như Tiền nhé.
Dạ vâng.